Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Nước mắt mất con. Thường khi nghe tiếng khóc trẻ thơ, mọi người đều quan tâm xem chuyện gì xảy ra cho nó và luôn ưu tiên tìm cách giúp đỡ cho đứa bé. Thế nhưng khi mọi nhà đều có tiếng khóc than, thì ai sẽ giúp ai đây? Xin cùng đọc Xuất Ê-díp-tô Ký chương 12, câu 29 đến 32. Vả khi giữa đêm, Đức Giê-hô-va hành hại mọi con đầu lòng tại xứ Ê-díp-tô, từ thái tử của Pharaon ngồi trên ngai mình, cho đến con cả người bị tù và hết thảy con đầu lòng của súc vật. Đương lúc ban đêm, Pharaon, quần thần cùng hết thảy người Ê-díp-tô đều chờ dậy, có tiếng kêu la inh ỏi trong xứ Ê-díp-tô vì chẳng một nhà nào là không có người chết. Trong đêm đó, Pharaon bèn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: hai ngươi và dân Israel hãy chờ dậy, ra khỏi giữa vòng dân ta mà đi hầu việc Đức Giê-hô-va như các ngươi đã nói. Cũng hãy dẫn bò và chiên đi như lời các ngươi đã nói và cầu phước cho ta nữa. Chỉ đọc phần tường thuật qua mấy câu kinh thánh này, liệu chúng ta có hình dung được cảnh kêu khóc vào đêm hủy diệt khắp xứ Ai Cập hay không? Trong tiếng khóc ai oán, kèm theo bao lời trách cứ, trách số phận, trách lãnh đạo, trong lúc tan nát cõi lòng vì mất con. Thứ nhất, bỏ qua lời cảnh báo. Theo tường thuật thì đây là tai vạ thứ 10, nghĩa là đã bao lần Chúa cảnh báo cho vua Ai Cập về hiểm họa của sự từ chối Ngài. Vua cũng từng có lần đã muốn tuân phục để cho dân Chúa ra đi, nhưng rồi đổi ý để tiếp tục chống đối Đức Chúa Trời toàn năng. Trong lời cảnh báo cuối cùng đã nêu rõ, từ con đầu lòng của vua đến con của thứ dân, của tù nhân, nghĩa là không trừ một con đầu lòng nào, đều sẽ chịu hủy diệt vì sự cứng cỏi của lãnh đạo đất nước. Vua Ai Cập đã quen với sự xưng tụng của dân chúng, xem ông là thần, ngang hàng với những vị thần khác mà họ đang thờ lại, nên không có lý do gì một vị thần như vua mà phải tuân phục Đức Chúa Trời mà ông không thấy. Chỉ thấy sứ giả của Ngài là một người chẳng có thân thế, chẳng có địa vị cao trọng, làm sao có thể như thế được? Nhưng biến cố trong đêm vượt qua là câu trả lời rõ ràng cho vua, chỉ một mình Đức Chúa Trời là đấng điều khiển muôn loài vạn vật, có quyền trên cả vua, trên đất nước vua, chứ không phải vua hay các vị thần của xứ Ai Cập. Tinh thần chống nghịch Chúa, chống lại lời Chúa, chống sứ giả của Chúa vẫn tồn tại theo thời gian. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra và xử lý kịp thời để không lâm vào tình cảnh giống như vua quan xứ Ai Cập. Bởi lời Chúa khẳng định, phàm ai có lòng kiêu ngạo, lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, quả thật, nó sẽ chẳng được khỏi bị phạt. Theo Châm Ngôn chương 16 câu 5. Khi cha mẹ sống trong tinh thần thiếu tuân phục lời Chúa là đang làm gương xấu cho con cái. Người cha nọ giận người anh em trong Chúa vì đã bỏ qua lời nhắc nhở của anh mà làm ăn với người anh cho là phản bội anh. Nói nhiều lần, anh ghét cả hai người. Vào ra nhà thờ gặp nhau không nhìn mặt. Người vợ khuyên anh tuân theo lời Chúa, tha thứ và làm hòa vì con Chúa phải kiến tạo sự hòa thuận như lời Chúa dạy. Anh giận dữ. Chúa tha được chứ tôi không tha, không làm hòa gì cả. Tôi ghét chúng nó đến lúc chết mới thôi. Tôi là người chứ không phải là thiên sứ. Bỏ chuyện đem kinh thánh ra dạy tôi đi. Đừng nói nhiều, tôi không nghe đâu. Rồi anh đùng đùng ra khỏi nhà. Chẳng mấy hôm sau, hai đứa con trong nhà giành đồ chơi, đánh nhau tới tấp. Anh liền quát. Tại sao anh em mà đánh nhau kiếp thế? Phải biết yêu thương hòa thuận chứ. Đứa con lớn liền lên tiếng. Không đâu, con giận nó cho đến chết mới thôi. Anh tát cho nó một cái và bảo. Con nhỏ mà nói những câu nghe không chịu được. Đứa con nghen mặt. Tại sao ba nói được mà con thì không được nói? Rồi nó ôm mặt khóc hu hu. Người cha lặng đi một hồi. Anh ôm con vào lòng. Ba xin lỗi con. Ba sai rồi. Ba làm gương xấu rồi. Con nín đi. Ba và con cùng sửa sai nha. Con xin lỗi em và chơi vui vẻ đi. Còn ba phải tìm gặp chú Tám để xin lỗi. Chúa dùng lời con trẻ nhắc ba sửa lại tánh ương bướng cố chấp của mình. Lần nữa, ba xin lỗi đã đánh con trong cơn giận. Thế đấy, khi sống sai lời Chúa, sống trong tinh thần chống nghịch Chúa, thì chẳng được phước hạnh mà còn gây ra bao tai họa cho mình, cho người khác. Thứ hai, tiếng kêu la khắp xứ. Câu 30 mô tả khung cảnh thật hãi hùng. Trong lúc ban đêm, hết thảy đều chờ dậy, có tiếng kêu la inh ỏi trong xứ Ai Cập. Chỉ cần một vài nhà kêu khóc nỉ non là cảnh đã thê lương lắm rồi, mà ở đây là khắp xứ. Rồi thì tiếng kêu la inh ỏi, ồn ào, tang thương bao trùm cả xứ. Bởi không còn ai quan tâm đến ai được vì nhà nào cũng có người chết cả. Mà người chết này lại là những trưởng nam yêu quý, là hy vọng, là vật gia bảo của cả nhà. Hẳn là những người mẹ nhìn con, hoặc ẵm trên tay những đứa con và khóc không thành tiếng. Hoặc có những người cha kêu gào vì đứa con trưởng nam chết là hy vọng của họ cũng tắt theo. Nhà nhà đều có tang. Nhà nào cũng đầy tiếng kêu khóc. Giàu, nghèo, đều mất con như nhau. Tiếng khóc vang lên khắp xứ. Thật không thể hình dung cách đầy đủ được. Vậy mà, trong khu vực của dân Chúa thì yên ắng. Ai ở nhà nấy không dám thập thò xem thử, vì tuân lệnh cấm ra khỏi nhà. Lúc này những gia đình dân Chúa đang trải qua loại cảm xúc nào đây? Có lo sợ là thiên sứ hủy diệt không nhìn rõ huyết nơi cột cửa mà vào nhà mình chăng? Hoặc là mình bôi ít quá lại đêm hôm tăm tối không biết thiên sứ có nhầm không? Giả như có gia đình nào đó vì thấy mệnh lệnh lạ kỳ nên không vâng theo, không có huyết nơi hai cột cửa, thì giờ này họ cũng đang khóc thảm thiết. Câu 28 chép. Dân Israel làm theo như lời Đức Giê-hô-va phán dặn Môi-se và A-rôn, nên hết thảy đều bình an, trải qua đêm kinh hoàng của người Ai Cập. Tiếng kêu la vì mất con có khi cũng là nỗi niềm của nhiều người ngày nay. Con còn đó, nhưng chúng ta đã mất nó rồi chăng? Có ai trong chúng ta rơi vào cảnh này? Cha mẹ của một nữ sinh viên năm thứ hai tại một trường đại học mới đây hoảng hốt khi nghe tin con gái không có mặt trong lớp. Nháo nhào đi tìm thì phát hiện em nghe theo lời của bạn trai không tin Chúa, bỏ học để gây áp lực cho gia đình về việc không cho em cưới người chưa tin Chúa. Gia đình của chàng trai cũng nhất quyết không cho chàng trai tin Chúa. Muốn cưới thì cô dâu cứ theo đạo một mình, chứ không được lôi kéo chàng trai vào đạo. Người mẹ khóc, ôi tôi mất con rồi, bấy lâu nay thấy nó ngoan, làm nhiều việc trong nhà thờ nên an tâm. Bây giờ thấy nó khăng khăng yêu người ngoại, ngẫm lại tôi biết nó chưa thật sự tin nhận Chúa cách cá nhân. Lỗi của tôi đã quá chủ quan, quá tin con. Nhưng nào biết lòng nó có Chúa đâu mà biểu nó phải vâng theo lời Chúa chứ. Tôi sai rồi, tôi mất con rồi. Làm sao bây giờ Chúa ơi, xin tha tội của con mà cứu lấy con của con. Tiếng khóc nức nở, xót xa quá. Đau lòng biết mấy khi chúng ta vào nước Chúa gặp nhiều người nhưng không gặp con cái mình ở đó. Trong lúc còn cơ hội làm được gì cho con cháu thì cần làm ngay. Đừng tiếc thì giờ, công sức, đừng biện bạch với muôn ngàn lý do, đừng để cho nhu cầu cơm áo chiếm chỗ của nhu cầu tâm linh. Vì trong ngày Chúa đến, sự hủy diệt cho người không tin thờ Chúa là vô cùng kinh khiếp. Xin Chúa cho chúng ta là những người lãnh đạo gia đình, có sự khôn ngoan, để hết lòng giúp con cháu bước vào mối liên hệ với Chúa, để huyết của Chúa bảo vệ mỗi người chúng ta trong ngày Chúa đến. Thứ ba, lời thú nhận muộn màng. Câu 31 ghi, trong đêm đó, Pharaoh bèn đòi Môi-se và Aaron mà phán rằng, đến lúc này thì Pharaoh thừa nhận, dân Israel cần đi hầu việc Đức Giê-hô-va, cả người lẫn tài sản đều được phép ra đi. Nếu như Pharaoh có cách nào để bảo vệ con của mình, thì liệu vua có cấp phép cho dân Chúa ra đi không? Để đến lúc này mới quyết định, thì thiệt hại do lòng cứng cỏi của vua làm sao cân đo được? Tiếng kêu của dân chúng vì mất con có tác động đến vua chăng? Quyết định vào thời điểm này là vua đã mất con, mất của, mất thì giờ, mất công sức không chỉ của một vài người mà là của toàn dân. Là lãnh đạo, vua có nghĩ đến những điều này chăng? Hay sự kiêu ngạo chống nghịch Chúa lớn hơn những mất mát đó? Không những để cho dân sự ra đi, vua còn xin họ cầu phước lành cho vua nữa. Tận giờ này mới thừa nhận dân sự của Đức Chúa Trời có phước hạnh, và vua đang muốn hưởng sự bình an của họ. Dân sự không có quyền lực, nhưng có sự hiện diện của Chúa. Có người tiêu diệt họ, nhưng Đức Chúa Trời bảo vệ họ theo cách của Ngài. Khi nói lời xin họ cầu phước, là vua Ai Cập đã mặc nhiên thừa nhận quyền hành động của Đức Chúa Trời trong dân Ngài. Đừng để cho đến lúc muộn màng mới kêu đến Chúa. Chúng ta cần sống trong sự hiện diện của Chúa để cầu thay cho con cháu cách đẹp lòng Ngài. Ngày xưa, xứ Ai Cập đã kêu la inh ỏi trong một đêm. Nhưng trong thời điểm Chúa đến là ngày của Chúa, sẽ có bao nhiêu tiếng kêu thét kinh hoàng vì danh sách đã đọc mà chẳng có tên. Xin Chúa dạy chúng ta biết sống cách khôn ngoan, thuận phục Chúa, tuân giữ lời Ngài, và hướng dẫn người thân yêu đến với chính Chúa, để rồi trong ngày vui gặp Chúa, thấy con cháu mình cũng vui hưởng ân điển diệu kỳ, thoát khỏi sự hủy diệt của người không tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Duy một cửa vô thiên đàng mà chia hai phía rất khác, phía trong với phía ngoài và đứng trên phía nào. Duy một cửa vô thiên đàng mà chia hai phía rất khác, chính tôi đứng phía trong, bạn đã đứng bên nào? Duy một cửa vô thiên đàng mà chia hai phía rất khác, phía trong với phía ngoài, bạn đứng trên phía nào? Duy một cửa vô thiên đàng mà chia hai phía rất khác, chính tôi đứng phía trong, bạn đã đứng bên nào?